Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy mùng 3 tháng 2, sau phần tin tức và suy niệm lời Chúa, trong mục Học cùng các thánh, Xuân Khánh sẽ nói về đề tài Trong niềm vui của tình yêu, thời niên thiếu với ơn thánh nhận được từ các bí tích và đời sống cầu nguyện của thánh nữ Gianna Beretta Molla. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 2. Cầu xin cho những người nắm giữ quyền bính chính trị hay tinh thần, không để cho mình bị thống trị bởi nạn gian tham hối lộ. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Tứ Quyết trình bày tin tức.
Vatican, chiều hôm qua, mùng 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu vào đền thánh và cũng là ngày thế giới về đời sống thánh hiến lần thứ 22. Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với Đức Thánh Cha, có Đức Hồng Y João Alves de Prats, người Brazil, Tổng trưởng Bộ các dòng tu, Đức Tổng giám mục Tổng thư ký José Rodríguez Caballo, dòng Francisco Tây Ban Nha, các chức sắc của bộ này, một số các cha bề trên tổng quyền và các linh mục dòng, trước sự hiện diện của hàng ngàn tu sĩ nam nữ và giáo dân. Buổi lễ bắt đầu với nghi thức làm phép nến và đi rước tiến lên bàn thờ do 50 tu sĩ nam nữ đại diện cho các hình thái khác nhau của đời sống thánh hiến, đảm trách. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha nhắc nhở các tu sĩ cảnh giác trước cuộc sống nhộn nhịp dồn dập ngày nay, nó làm cho chúng ta khép kín bao nhiêu cánh cửa gặp gỡ, thường vì sợ hãi tha nhân. Đức Thánh Cha nói, trong đời sống thánh hiến không được như vậy. Người anh, người chị mà Thiên Chúa ban cho tôi chính là thành phần lịch sử của tôi, là những hồng ân cần gìn giữ. Đừng nhìn màn hình điện thoại di động hơn là đôi mắt của người anh em, hoặc cắm nhìn vào các chương trình của chúng ta hơn là vào Chúa. Vì khi những dự án, kỹ thuật và các cơ cấu được đặt ở trung tâm, thì đời sống thánh hiến sẽ không còn thu hút và không thông truyền nữa. Nó không chuyển nở vì quên đi cội rễ của nó. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, đời sống thánh hiến nảy sinh và tái nảy sinh từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu thanh bần, khiết tịnh và vâng phục. Trong khi cuộc sống thế giới tìm cách chiếm hữu, thì đời sống thánh hiến từ bỏ giàu sang của cải chống qua để ôm lấy đấng trường tồn. Đời sống trần thế theo đuổi khoái lạc và ước muốn của cái tôi. Đời sống thánh hiến giải thoát tình cảm khỏi mọi chiếm hữu, để yêu mến trọn vẹn Thiên Chúa và tha nhân.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị, tôn giáo và giáo dục liên kết với nhau để chống lại nạn bạo lực nhân danh tôn giáo. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 2 tháng 2 dành cho 50 nhà chính trị và các vị lãnh đạo các tôn giáo tham dự hội nghị về đề tài này. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, tuy chúng ta cần đấng tuyệt đối, nhưng chúng ta cần phải loại bỏ bất kỳ sự tuyệt đối hóa nào biện minh cho các hình thức bạo lực. Thật vậy, bạo lực là sự phủ nhận mọi tôn giáo chân chính. Chúng ta phải tố giác những vi phạm chống lại phẩm giá con người và các quyền con người, vạch trần những mưu toan biện minh cho mọi hình thức oán thù nhân danh tôn giáo, và lên án chúng như một chế tạo giả dối mang tính thần tượng về Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cảnh giác rằng, người có tôn giáo biết rõ, một trong những tội phạm thượng lớn nhất, ấy là lấy Thiên Chúa là người bảo đảm cho các tội lỗi và tội ác của mình, kêu gọi Chúa để biện minh cho tội giết người, tàn sát tập thể, biến con người thành nô lệ, bóc lột con người dưới mọi hình thức, đàn áp và bách hại các cá nhân và toàn thể các dân tộc. Người có tôn giáo biết rằng, Thiên Chúa là đấng thánh, và không ai có thể nại danh Chúa để thực hiện sự ác. Mỗi vị lãnh đạo tôn giáo được kêu gọi vạch mặt bất kỳ toan tính nào nhắm lèo lái Thiên Chúa vào những mục tiêu không có liên quan gì đến Ngài và vinh quang của Ngài. Cần chứng tỏ không biết mệt mỏi rằng mỗi sự sống con người, tự nó đều có tính chất thánh thiêng, đáng được tôn trọng, cảm thông, liên đới, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, văn hóa và khuynh hướng ý thức hệ hay chính trị.
Cũng trong diễn văn, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, việc thuộc về một tôn giáo không mang thêm phẩm giá hoặc quyền bổ túc cho người theo tôn giáo đó, cũng như việc không thuộc về một tôn giáo không tước đoạt hoặc giảm bớt phẩm giá và các quyền của họ. Vì thế các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các giáo chức và các nhân viên giáo dục, đào tạo, thông tin cần dấn thân chung với nhau để cảnh giác bất kỳ người nào bị cám dỗ vì những hình thức đồi bại của tôn giáo bị biến thái, không liên quan gì với chứng tá của một tôn giáo xứng với tên của mình. Điều này sẽ giúp những người thiện chí tìm kiếm Thiên Chúa, được gặp gỡ Ngài thực sự và gặp đấng giải thoát họ khỏi mọi sợ hãi, oán thù, bạo lực, đấng muốn dùng óc sáng tạo và nghị lực của mỗi người để phổ biến kế hoạch yêu thương và hòa bình của Ngài dành cho họ.
Roma, Đức cha Tadeusz Kondrusiewicz, Tổng giám mục giáo phận Minsk, thủ đô Bạch Nga, cho biết, có hy vọng lớn Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm nước Cộng hòa này trong tương lai gần. Đức Tổng giám mục Kondrusiewicz cùng với các giám mục thuộc Hội đồng giám mục Bạch Nga, cũng gọi là Belarus, về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh trong tuần này. Các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến hôm mùng 1 tháng 2 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho cơ quan Vatican News, Đức Tổng giám mục nói, có nhiều hy vọng trong tương lai gần, Đức Thánh Cha có thể viếng thăm tại Bạch Nga. Chúng tôi đã mời Ngài và Ngài trả lời rằng, năm nay không thể được. Đức Thánh Cha cho chúng tôi hy vọng ấy, và tôi sẽ mang sứ điệp này cho dân tộc chúng tôi. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Tổng giám mục giáo phận thủ đô Minsk cũng cho biết, tương quan giữa giáo hội và nhà nước ở Bạch Nga rất tốt đẹp, nhưng có một vài vấn đề. Trong đó có vấn đề giấy phép cư trú cho các linh mục nước ngoài và giấy phép để kiến thiết các thánh đường. Ngoài ra, vẫn còn thiếu hiệp định giữa Bạch Nga và Tòa Thánh. Chúng tôi đã trao đổi với Đức Thánh Cha về những vấn đề đó. Trong cuộc gặp gỡ, các giám mục đã tặng Đức Thánh Cha ấn bản đầu tiên cuốn Kinh Thánh Tân Ước bằng tiếng Bạch Nga.
Roma, số người đói và chết vì đói trên thế giới đang gia tăng, nhất là tại Phi Châu. Trên đây là lời quả quyết của Caritas Italia trong hồ sơ công bố hôm 30 tháng 1 vừa qua với tựa đề Lương thực bị chối bỏ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Mahatma Gandhi của Ấn Độ bị ám sát. Tình trạng suy dinh dưỡng lại gia tăng trên thế giới, cũng với số người chết đói. Phúc trình năm 2017 của Liên Hiệp Quốc cho biết, trên thế giới có 815 triệu người đói, trong đó có nhiều trẻ em, tức là tăng thêm 38 triệu so với năm 2016 trước đó. 23% số người bị đói tập trung tại châu Phi miền Nam Sahara. Hồ sơ của Caritas Italia muốn nêu rõ những mâu thuẫn tiếp tục kéo dài trong hệ thống kinh tế thế giới và nhắc lại những gì đã bị tố giác và đề nghị trong chiến dịch tựa đề Một gia đình nhân loại duy nhất, lương thực cho tất cả mọi người, đó là nghĩa vụ của chúng ta. Một chiến dịch do các giáo hội Kitô trên thế giới cổ võ hồi năm 2015. Điều quan trọng là chú ý tới những nguyên nhân khiến quyền được lương thực bị phủ nhận, đồng thời tìm kiếm những giải pháp có thể, đặc biệt chú ý đến Phi Châu, vốn bị bao nhiêu xung đột và căng thẳng, làm cho dân chúng bị đói. Hồ sơ của Caritas cũng khẳng định rằng, vấn đề quyền có lương thực chưa được giải quyết. Nó gắn liền với đề tài bạo lực và những kiểu mẫu kinh tế dựa trên nền văn hóa gạt bỏ, tạo nên những tình trạng bất công trên thế giới. Cần can thiệp trong lĩnh vực này. Cụ thể hơn, từ đầu năm 2017 đến nay, các tổ chức Caritas của Công giáo đang nâng đỡ hơn 3 triệu 500 ngàn người với hơn 120 gram lương thực mỗi ngày tại các nước Ethiopia, Kenya, Somalia, Nam Sudan và Uganda với ngân khoản tổng cộng là 114 triệu euro. Nhưng ngoài những can thiệp về mặt an ninh, lương thực, và làm sao để người dân có nước uống, theo Caritas, con đường hành động cần đi theo, nhất thiết phải tiến qua sự tôn trọng, đối thoại, làm trung gian và mọi hình thức giải quyết những tranh chấp bằng đường lối ôn hòa, giống như Mahatma Gandhi của Ấn Độ đã dạy.
Đài Bắc, hôm 1 tháng 2 vừa qua, hãng thông tấn Pháp AFP đưa tin, một phái đoàn đại biểu Quốc hội Đài Loan xin được gặp Đức Giáo hoàng Francisco giữa lúc chính phủ Đài Loan lo ngại về quan hệ giữa Tòa Thánh và nước này. Tòa Thánh là một trong 20 nước trên thế giới còn giữ quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Từ hồi tháng Giêng năm 2016, sau khi bà Thái Anh Vân được bầu làm Tổng thống Đài Loan, có ba nước là Gambia, Sao Tome và Panama đã cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để lập quan hệ với Trung Quốc. Dưới thời Đức Đương Kim Giáo Hoàng, Tòa Thánh đã tìm cách cải tiến quan hệ với Trung Quốc. Năm đại biểu Quốc hội Đài Loan thuộc Ủy ban Ngoại giao và Ủy ban Nội vụ sẽ lên đường ngày hôm nay mùng 3 tháng 2 để viếng thăm Vatican, Italia và Hy Lạp trong 8 ngày. Ông Thái Thích Ứng thuộc phái đoàn đại biểu Đài Loan nói với hãng tin AFP rằng, chúng tôi hy vọng được gặp Đức Giáo Hoàng, nhưng chúng tôi vẫn chờ đợi được xác nhận. Chúng tôi sẽ trình bày lập trường của chúng tôi và thông tin về những vấn đề có liên quan đến quan hệ giữa Tòa Thánh và Đài Loan.
Kinshasa, Hội đồng Giám mục Cộng hòa Dân chủ Congo sẽ nhóm Đại hội Ngoại thường từ ngày 15 đến 17 tháng 2 tới đây để cứu xét các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng xã hội chính trị tại nước này. Linh mục Nelson, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Congo, đã thông báo khóa họp này hôm 30 tháng 1 vừa qua. Theo cha, các giám mục sẽ đi tới các nghị quyết có liên quan đến mọi người sau khi suy tư về những khía cạnh khác nhau trong cuộc khủng hoảng hiện nay tại Congo. Cuộc khủng hoảng kéo dài do sự kiện Tổng thống Joseph Kabila tìm cách tiếp tục nắm quyền mặc dù đã hết hai nhiệm kỳ. Các giám mục Congo đã tham gia cuộc thương thuyết đưa tới việc ký kết hiệp định giữa chính quyền và phe đối lập tại Congo ngày cuối năm 2016, nhưng hiệp định này không được thi hành. Channelson cho biết Hội đồng Giám mục Congo tiếp tục yêu cầu thi hành các biện pháp làm giảm bớt tình trạng căng thẳng như được quy định trong hiệp định giữa hai bên để đảm bảo các cuộc bầu cử trong tình trạng lắng dịu. Trong số các biện pháp ấy, có việc trả tự do cho các tù nhân chính trị, cũng như cho những người lưu vong chính trị được trở về Congo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Linh Tiến Khải suy niệm lời Chúa.
Bài trích sách ông Gióp. Cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao? Và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê. Tựa người nô lệ mong bóng mát, như kẻ làm thuê đợi tiền công. Cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng, số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm, khi nào trời sáng? Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi, bao giờ chiều buông? Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa, và chấm dứt không một tia hy vọng. Lạy Chúa, xin Ngài nhớ cho, cuộc đời con chỉ là hơi thở, mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
Cuộc đời con người chỉ là hơi thở. Câu nói đơn sơ này của ông Job diễn tả được tất cả sự ngắn ngủi, giòn mỏng, mau qua của kiếp người. Đây là thực tại ai cũng biết, nhưng không phải ai cũng thản nhiên chấp nhận hay cố gắng sống thời gian ngắn ngủi ấy một cách tràn đầy trọn vẹn. Câu chuyện cuộc đời ông Job nêu lên một vấn nạn khiến cho con người thuộc mọi thế hệ ở khắp nơi trên thế giới này khắc khoải tìm câu trả lời. Đó là tại sao những người ngay lành thánh thiện, những người đạo đức và những người vô tội lại phải gánh chịu nhiều khổ đau khốn khó như thế. Ông Job rất giàu và có mọi điều con người thường mơ ước. Nào là vợ đẹp con khôn, nhà cao cửa rộng, sang trọng bề thế, con ăn người làm đông đúc, súc vật đầy đàn, bò bê, chiên cừu, lạc đà, hàng ngàn con. Thế nhưng chỉ một sớm một chiều ông mất hết mọi sự, gia tài bị cướp, con cái chết hết. Thế rồi thân mình lại bị bệnh đầy vết lở lói, dòi bọ rúc rỉa lúc nhúc, phải ra ngồi trên đống tro lấy mảnh sành gãi và gạt dòi bọ, bị mọi người, kể cả chính vợ ông, khinh rẻ, xa lánh, mạt sát. Ông Gióp đã không biết rằng mọi khổ đau khốn khó ấy là do Satan gây ra, vì không tin vào khả năng của con người có thể yêu thương Thiên Chúa một cách vô vị lợi. Satan đã thách đố với Thiên Chúa, cho nó hành khổ ông để xem ông có thực sự yêu thương và tôn kính Ngài hay không. Trước mọi bất hạnh xảy ra cho mình, ông Gióp vẫn một mực yêu kính Thiên Chúa. Khi được báo tin mọi tai ương xảy ra, ông nói, thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ trở về đó cũng trần truồng. Chúa đã cho, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng danh Chúa. Và khi vợ cám dỗ ông nguyền rủa Thiên Chúa rồi chết đi cho rảnh, ông trả lời, cả bà cũng nói như một mụ điên, chúng ta đón nhận điều lành từ Thiên Chúa, còn điều dữ thì lại không biết đón nhận sao. Tuy sau này trong những lúc đớn đau quá như ông tả, thịt tôi chai ra, giỏi bọ lúc nhúc, da tôi nứt nẻ, máu mù đầm đìa. Ông Gióp nguyền rủa ngày sinh của mình. Nhưng trong mọi sự ông đã không xúc phạm đến Thiên Chúa. Trong cuộc tranh luận với ba người bạn thân, bênh vực lập trường cổ điển của thần học Do Thái, cho rằng vì ông đã phạm tội nên mới bị các tai ương như thế. Nhưng ông trả lời cho thấy rằng các thực tại hàng ngày chứng minh ngược lại, kẻ gian tham ác độc càng ngày càng giàu có và sung sướng hạnh phúc, trong khi những người ngay lành công chính lại gặp khốn khó khổ đau. Công lý ở đâu? Tại sao lại phải sống đạo đức khổ hạnh để rồi nhận được gì? Đây đã là vấn nạn tác giả Thánh Vịnh 73 đề cập đến khi viết, Thiên Chúa nhân hậu biết giường nào với nhà Israel, với những kẻ có lòng trong sạch. Thế mà tôi đã gần như hụt bước, một chút nữa là tôi phải trượt chân bởi ganh tị những người lên mặt và thấy ác nhân thịnh đạt hoài. Quả là chúng không nếm mùi tân khổ, chúng có thân hình mạnh mẽ phương phi, không hề vất vả như ai khác, chẳng bị tai ương giống người đời. Vì vậy, chúng lấy vẻ kiêu căng làm vòng đeo cổ, lấy thói bạo tàn làm áo che thân. Xác đầy mỡ tiết ra toàn gian ác và tâm địa chan chứa những mưu mô. Chúng chế giễu buông lời thâm độc, lại kiêu căng bàn chuyện ức hiếp người. Miệng chẳng từ xúc phạm trời cao, lưỡi tự do tung hoành cõi đất. Nên dân ta hướng về chúng cả, lời chúng thốt ra hăm hở nuốt vào, chúng bảo, Chúa trời đâu có biết, đấng tối cao nào hiểu chuyện chi. Ác nhân như vậy đó, chúng vẫn cứ an nhàn thu tích thêm của cải. Lạy Chúa, như thế là con đã uổng công giữ lòng trong trắng, giữ tay thanh sạch. Các vấn nạn của ông Gióp cũng đã từng khiến cho các tác giả Thánh Vịnh âu lo khắc khoải, kiếm tìm câu trả lời. Đề cập tới cuộc đời mau qua ngắn ngủi, tác giả Thánh Vịnh 39 viết, Lạy Chúa, xin dạy cho con biết, đời sống con chung cuộc thế nào? Ngày tháng con đếm được mấy mươi, để hiểu rằng kiếp phù du là thế. Ấy tuổi đời con Chúa đo cho một vài gang tấc, kiếp sống này Chúa kể bằng không. Đứng ở đời thật con người chỉ như hơi thở, thấp thoáng trên đường tựa bóng câu, công vất vả ngược xuôi làn gió thoảng, kỳ cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng. Còn tác giả Thánh Vịnh 49 thì cho biết của đời phù vân. Ông viết, chúng cậy vào của cải lại vênh vang bởi lắm bạc tiền, nhưng nào có ai tự chuộc nổi mình và trả được giá thục hồi cho Thiên Chúa. Mạng người dù giá cao mấy nữa, thì rồi ra cũng chấm dứt đời đời, nào phàm nhân sống mãi được sao, mà chẳng phải đến ngày tận số. Kìa thiên hạ thấy người khôn cũng chết, kẻ ngu đần dại dột cũng tiêu vong, bỏ lại tài sản mình cho người khác. Tuy họ lấy tên mình mà đặt cho miền này xứ nọ, nhưng ba tấc đất mới thật là nhà, nơi họ ở muôn đời muôn kiếp. Đừng sợ chi khi có kẻ phát tài, hoặc cửa nhà tăng thêm vẻ phong lưu, vì khi chết, nó đâu mang được cả, kiếp vinh hoa chẳng theo xuống mộ phần. Tuy nhiên tác giả Thánh Vịnh 73 đã tìm ra câu trả lời. Nếu cuộc đời con người mau tàn lụi như thế, và khi chết, con người không mang theo được gì, thì điều quan trọng nhất là phải sống thế nào để được ở với Thiên Chúa luôn mãi trong cuộc sống mai sau. Đó mới là hạnh phúc đích thật tối hậu của con người, hạnh phúc mà người gian tham ác độc sẽ không bao giờ được hưởng.
Trong phần thứ ba của buổi pháp, kính mời quý vị nghe Tứ Quyết và Xuân Khánh thuật lại thời niên thiếu với ơn thánh nhận được từ các bí tích và đời sống cầu nguyện của thánh nữ Gianna Beretta Molla.
Kính thưa quý vị thính giả, trong buổi phát lần trước, chúng ta đã nghe tường thuật bầu không khí yêu thương đạo đức trong gia đình thánh nữ Gianna Beretta Molla. Môi trường gia đình tốt lành chính là mảnh đất thích hợp để hạt giống Gianna nảy mầm và mọc lên sinh tươi mạnh mẽ trong đức tin. Bên cạnh lợi ích của bầu khí gia đình tốt đẹp, Gianna còn ngày càng thêm kiên vững trong đức tin nhờ ơn thánh của các bí tích và đời sống cầu nguyện. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng nghe thuật lại thời niên thiếu đầy ơn thánh của Gianna. Năm Gianna được 3 tuổi, gia đình cô bé phải dọn nhà vì Amalia, chị cả trong các con, bị bệnh phổi và cần đổi không khí, cần mặt trời và sự yên tĩnh. Một thành phố công nghệ lớn như Milano có quá nhiều không khí ô nhiễm, có hại cho sức khỏe của Amalia. Vì thế, gia đình nhà Beretta đã dọn về sống ở Bergamo, một nơi có thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Nơi đây, Gianna đã trải qua thời niên thiếu từ 3 đến 15 tuổi, và cũng là nơi ghi dấu khởi đầu hành trình đức tin của Gianna, nơi cô được rước lễ lần đầu và lãnh nhận bí tích thêm sức. Chị Amalia đã chuẩn bị cho Gianna được rước lễ lần đầu. Gianna được rước Chúa lần đầu tiên vào ngày 4 tháng 4 năm 1928 tại nhà thờ giáo xứ, khi được 5 tuổi rưỡi. Sau khi có sắc lệnh của vị đại giáo hoàng Thánh Pio X khuyến khích việc cho trẻ em được rước lễ sớm và thường xuyên, người ta dễ dàng cho phép các em nhỏ được chuẩn bị kỹ lưỡng, được rước lễ khi còn nhỏ tuổi. Gianna mặc áo trắng với chiếc khăn trắng che đầu, tâm hồn bé nhỏ trở thành nhà tạm sống động đón rước Chúa. Từ ngày ấy, mỗi buổi sáng, cô bé theo mẹ đến nhà thờ để rước lễ, không chùn bước khi thời tiết xấu. Mình Thánh Chúa trở thành lương thực hàng ngày không thể thiếu được đối với Gianna. Thánh Pio X trưng bày những thiện ích đặc biệt do việc rước Mình Thánh Chúa và loan báo rằng thánh thể được các trẻ em rất nhỏ tuổi lãnh nhận sẽ biến các em thành những vị thánh. Nếu Thiên Chúa là hiện thân của lòng từ nhân và theo ngôn ngữ Kinh Thánh, lòng từ nhân đồng nghĩa với sự chọn lành, thì tín hữu khi được kết hiệp với Chúa Giêsu Kitô trong thánh thể sẽ tìm được nơi bí tích này mọi sự chọn lành và thánh thiện. Họ kiến mục được nơi thánh thể sức mạnh để vươn lên cao, để khao khát hạnh phúc vĩnh cửu, và coi rẻ những của cải giả trá của trần gian này, coi chúng như những thứ không thể thỏa mãn ước vọng của họ. Thánh giáo hoàng Pio X cũng nói với giám mục giáo phận Valence rằng, tại Pháp, người ta mạnh mẽ phê bình việc cho rước lễ sớm mà tôi đã ban hành, nhưng tôi nói rằng, chính nhờ quyết định đó, sẽ có những vị thánh nơi các trẻ em.
Khi lên 8 tuổi, Gianna được lãnh nhận bí tích thêm sức, được nhận ơn của Chúa Thánh Linh để củng cố ơn của bí tích rửa tội, và nhờ thế người tín hữu trở nên tông đồ tích cực trong thế giới, trở thành chứng nhân của đức tin. Lễ chịu phép thêm sức được diễn ra ngày 9 tháng 6 năm 1930 tại nhà thờ chánh tòa Bergamo. Gianna từ bỏ tội lỗi và dấn thân theo Chúa Giêsu để yêu mến và phụng sự Ngài. Từ đó, một lúc suy niệm, dù ngắn ngủi, vào mỗi buổi sáng, đủ mang lại cho Gianna sức mạnh và niềm vui làm điều thiện suốt trong ngày. Cả ban chiều, như một giờ giải lao, Gianna cũng vào nhà thờ và viếng Chúa Giêsu. Một người bạn cùng trường kể lại, Gianna có một đức tin tỏa lan xung quanh, đến độ mọi người quen biết hoặc gặp gỡ cô, ít lâu sau cũng cảm thấy bị giáo hội thu hút. Họ muốn tham gia nồng nhiệt hơn vào đời sống Kitô nhờ gương sáng của Gianna. Ngoài việc dự lễ ban sáng, Gianna còn trở lại nhà thờ để dự kinh chiều và lần chuỗi mân côi ban tối. Nữ tu Virginia, em gái của Gianna, và các bạn gái khác kể về Gianna trong những năm học ở Bergamo. Thiên Chúa đã ban cho chị một vẻ đẹp đặc biệt với tính tình dịu dàng, nét mặt tươi cười, cái nhìn sâu xa, biểu lộ một tinh thần quân bình, một tâm hồn trong trắng, một con tim quảng đại, sẵn sàng đón nhận tất cả với lòng từ nhân. ngay từ khi còn là một bé gái, Jana đã ngây thơ trong sáng và đơn giản như thế. Khi trở thành một thiếu nữ, cô cũng vẫn giữ nguyên những đức tính như vậy. Thiếu nữ Jana có một tính tình kín đáo, dịu dàng, tuân phục các bề trên, luôn thanh thản và hài lòng dù được điểm tốt hay điểm xấu. Với các bạn, Jana thật tốt và sẵn sàng làm ích cho họ. Cô không để cho các bạn phán xét hay phê bình các giáo sư. Cô không muốn người ta nói xấu người khác, và nếu có kẻ làm như thế, cô ra hiệu ngay để yêu cầu họ dừng lại. Lối sống của Jana khích lệ người khác làm điều thiện, luôn cởi mở với tha nhân, tha thứ và kiên nhẫn chịu đựng những cơ cực vất vả, những người thiếu giáo dục, những tính tình và quan điểm khác với cô mà không tỏ lộ cho người khác sự đau khổ nội tâm. Cô sợ làm phiền người khác, vì thế cô chấp nhận hy sinh để thấy người khác được vui lòng. Việc rước lễ lần đầu khi còn rất nhỏ tuổi đã biến Jana thành một tâm hồn thánh thể trọn đời. Những hồng ân được Chúa Thánh Linh ban trong bí tích thêm sức giúp cô tăng trưởng trong đức tin và biến cô sau này thành tông đồ nhiệt thành. Mỗi ơn của Chúa được lãnh nhận với lòng nhiệt thành đều mang lại những ơn thánh cần thiết để nên thánh.
Một yếu tố quan trọng khác trong việc huấn luyện Jana về tinh thần và việc tông đồ của cô, đó là sự kiện cô được biết và gia nhập Công giáo Tiến hành Italia. Trong những năm đau buồn hồi Thế chiến thứ hai và thời kỳ người ta chống lại các giá trị Kitô giáo, hiệp hội này đã chuẩn bị nhiều giáo dân Công giáo trở thành những người chân thành nâng đỡ hàng giáo phẩm của giáo hội để làm việc cho nước Chúa Kitô. Các đoàn viên Công giáo Tiến hành rất hiệp nhất với các linh mục, giám mục và tòa thánh, tham gia các công tác tông đồ để loan truyền Chúa Giêsu và cổ võ lòng yêu mến Chúa, làm sao để Chúa được hiển trị trong các tâm hồn, các nhóm và trong đời sống luân lý, trong các quan hệ xã hội, trong trật tự dân sự và các quan hệ quốc tế. Từ năm 12 tuổi, Jana ghi tên mỗi năm gia nhập Công giáo Tiến hành trong các giáo xứ khác nhau nơi gia đình cô dọn tới. Khẩu hiệu của Công giáo Tiến hành là hoạt động, cầu nguyện, hy sinh, hoàn toàn đáp ứng sự huấn luyện và những khát vọng của Jana, được cô hoàn toàn chấp nhận và sống trong những công tác được ủy thác trong nhiều lĩnh vực. Năm 15 tuổi, Jana trở thành hội viên chính thức của phong trào. Cô học cách chia sẻ đức tin mà mình đã nhận được cho người khác bằng hành động, bằng lời cầu nguyện và hy sinh. Tháng giêng năm 1937, chị Amalia yêu quý của Jana qua đời lúc mới 26 tuổi, sau nhiều cơn bệnh. Cuộc sống của Amalia là một cuộc hành trình tiến lên núi Canve. Jana rất gắn bó với Amalia, nên cái chết của chị thật là một sự đau khổ lớn đối với cô. Sau biến cố này, gia đình Jana lại dọn về nhà Genova gần đại học để việc học hành của con cái được dễ dàng hơn. Từ ngày 16 đến 18 tháng 3 năm 1938, cô tham dự cuộc tĩnh tâm do cha Avidano dòng tên tổ chức. Từ 3 ngày suy niệm ấy, cô nhận được rất nhiều ơn thánh, ảnh hưởng mạnh mẽ đến trọn đời sống sau này của cô. Có thể nói, đó là một cuộc thêm sức cho đời sống Kitô của Jana, từ một trẻ em trở nên trưởng thành. Cô đề ra những quyết định mang lại hướng đi cho cuộc sống. Cô càng trở nên quảng đại hơn trong tình yêu đối với Thiên Chúa và giáo hội.
Trong dịp đó, Jana hiểu những giá trị nền tảng của đời sống thiêng liêng, đó là tầm quan trọng của ơn thánh, chê ghét tội lỗi, sự cần thiết của cầu nguyện, noi gương Chúa Kitô, hãm mình. Nhất là cô bắt đầu coi hoạt động tông đồ như một sự biểu lộ đức bác ái một cách giá trị nhất. Chỉ về sau này, khi đọc lại những ghi chú Jana đã viết trong cuộc tĩnh tâm và những điều cô dốc lòng trong cuốn sổ nhỏ tựa đề Lưu niệm và kinh nguyện, người ta mới thấy cuộc tĩnh tâm ấy thật là ích lợi đối với Jana và là một giai đoạn chủ yếu đối với tương lai của cô. Chính trong cuộc tĩnh tâm ấy, Jana học cách suy gẫm, tức là có một lúc chuyện vãn trước sự hiện diện của Chúa mà không đọc những kinh đã dọn sẵn. Im lặng lắng nghe Chúa và nói với Ngài bằng những lời bộc phát từ con tim. Jana luôn dành thời giờ mỗi ngày cho những lúc suy gẫm như thế. Cuộc tĩnh tâm đó đã giúp tạo nên một sự tiến nhanh trong cuộc sống Kitô hữu của Jana. Jana ngưỡng mộ hoạt động của các vị thừa sai và trong tuần tĩnh tâm, cô càng củng cố ước muốn giúp đỡ các thừa sai và chính cô cũng trở thành vị thừa sai của tin mừng. Gianna cầu nguyện cho các thừa sai, rước lễ, hy sinh và dùng những số tiền tiết kiệm được để giúp đỡ các thừa sai. Nữ tu đã từng dạy cho Gianna trong năm ấy kể lại, mỗi lần gặp tôi, Gianna kể cho tôi về những công việc bác ái cô đang làm với các anh chị em và các dự án của cô. Kính thưa quý thính giả, người ta nói có những sự chấp nhận và từ khước ở lứa tuổi 16, tuổi quyết định chín chắn hơn, liên hệ tới cả cuộc đời. Từ cuộc tĩnh tâm ấy, Gianna càng coi trọng đời sống Kitô của mình và với tinh thần trách nhiệm hơn nữa. Đối với mỗi người chúng ta cũng thế, có những kinh nghiệm quan trọng trong đời sống thiêng liêng như một cuộc tĩnh tâm, cuộc hành hương hay ngày thế giới giới trẻ. Đó là những dịp đặc biệt có thể mang lại một sự hoán cải, một cuộc hành trình mới tiến về cùng Chúa hoặc khám phá ơn gọi. Phúc cho những người tham dự những cuộc gặp gỡ và đáp lại những tiếng Chúa gọi.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận về ý chỉ cầu nguyện tháng 2, cầu xin cho những người nắm giữ quyền bính chính trị hay tinh thần, không để cho mình bị thống trị bởi nạn gian tham hối lộ.
Kính thưa quý vị thính giả, trong tháng 2 này, Đức Thánh Cha mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công giáo toàn thế giới, cầu xin cho những người nắm giữ quyền bính chính trị hay tinh thần không để cho mình bị thống trị bởi nạn gian tham hối lộ. Gian tham hối lộ là một trong các đề tài hay được Đức Thánh Cha Francisco nhắc tới, nhất là trong các cuộc gặp gỡ với các giới chức lãnh đạo chính trị, kinh tế và xã hội dân sự. Chẳng hạn như trong cuộc gặp gỡ chính quyền, hàng lãnh đạo dân sự và ngoại giao đoàn trong chuyến viếng thăm Peru trong các ngày từ 19 tới 21 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh Cha đã cảnh giác về tệ nạn này. Ngài gọi nó là một thứ bệnh dịch hay một loại ung thư đang tàn phá xã hội. Ngài nói, đoàn kết để bảo vệ hy vọng đòi hỏi phải rất chú ý đến một hình thức tinh vi khác, làm suy thoái môi sinh và dần dần làm ô nhiễm các môi trường sinh tử khác. Đó là nạn tham nhũng. Thứ vi khuẩn xã hội này gây thiệt hại dường nào cho Mỹ Châu Latin của chúng ta và cho các nền dân chủ tại đại lục được chúc phúc này. Đó là một hiện tượng làm nhiễm độc mọi sự và những người nghèo và trái đất làm mẹ bị tổn thương nhiều nhất. Chiến đấu chống lại tai ương xã hội này là điều liên hệ tới tất cả mọi người. Đoàn kết để bảo vệ hy vọng đòi hỏi phải có một nền văn hóa minh bạch trong các cơ quan công cộng, trong các lĩnh vực tư nhân và xã hội dân sự. Không ai có thể ở ngoài tiến trình này. Nạn tham nhũng là điều có thể tránh được và đòi hỏi sự dấn thân của tất cả mọi người. Tôi khích lệ và nhắn nhủ tất cả những người ở trong vị thế trách nhiệm thuộc bất kỳ lĩnh vực nào hãy dấn thân theo chiều hướng vừa nói để cống hiến cho dân tộc và đất nước của quý vị sự an ninh nảy sinh từ xác tín. Peru là một môi trường hy vọng và cơ may thích hợp cho tất cả mọi người, chứ không phải chỉ cho thiểu số. Làm sao để người dân Peru có thể cảm thấy rằng đất nước này là của họ và có thể thiết lập những tương quan huynh đệ và bình đẳng với tha nhân và giúp đỡ họ khi họ cần? Nhân ngày quốc tế chống lại nạn gian tham hối lộ mùng 9 tháng 12 năm 2017 vừa qua, Đức Thánh Cha viết trên địa chỉ Twitter bằng 9 thứ tiếng của Ngài. Phải mạnh mẽ chống lại nạn gian tham hối lộ. Nó là một sự giữ, dựa trên việc tôn thờ tiền bạc, gây thương tích cho phẩm giá con người. Thật ra ngay từ khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires, Đức cha Jorge Mario Bergoglio đã nhiều lần chống lại mọi hình thức của nạn tham ô hối lộ. Sau khi lên làm giáo hoàng, Ngài đã đặc biệt lên tiếng chống lại tệ nạn này khi viếng thăm khu phố Scambola ở Napoli hồi tháng 3 năm 2015, và nói, một Kitô hữu mà để cho tham ô vào trong người mình thì thối tha. Trong một bài giảng thánh lễ dâng trong nhà nguyện của nhà trọ Santa Marta, Đức Thánh Cha đã đề cập tới nữ thần hối lộ và khẳng định rằng gian tham hối lộ giống như ma túy, bởi vì người ta bắt đầu với cái phong bì nhỏ, rồi đi tới thói quen của các vụ hối lộ lớn. Hồi tháng 5 năm ngoái, Đức Thánh Cha đã viết lời tựa cho cuốn sách của Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Con Người Toàn diện, tựa đề Soi Mòn. Trong đó, Ngài đã dùng các lời lẽ rất cứng rắn chống lại hiện tượng này. Đức Thánh Cha gọi tham ô hối lộ là một hình thức phạm thượng, là khí giới, là ngôn ngữ chung nhất của các tổ chức tội phạm mafia, là một tiến trình của chết chóc, trao ban nhựa sống cho nền văn hóa chết chóc. Vào tháng 8, trong một sứ điệp gửi giới trẻ Brazil nhân kỷ niệm 300 năm các vụ hiện ra của Đức Bà Aparecida, Đức Thánh Cha mời gọi người trẻ Brazil đừng sợ hãi chống lại nạn tham ô, đừng để cho mình bị nó quyến rũ, nhưng hãy là các tác nhân của một nền văn hóa thấm nhuần tin mừng cho thiện ích của xã hội. Ngày 21 tháng 9, trong buổi tiếp kiến Ủy ban Quốc hội Italia chống nạn tội phạm mafia, Đức Thánh Cha Francisco cảnh giác rằng tệ nạn gian tham hối lộ có một bản chất hay lây và là ký sinh trùng, bởi vì nó không được dưỡng nuôi bằng những gì nó sản xuất, nhưng bằng những gì nó ăn cướp được. Ngài cũng cảnh giác chống lại việc tầm thường hóa sự giữ và nhận định rằng nạn gian tham hối lộ luôn luôn tìm ra kiểu biện minh cho mình bằng cách tự giới thiệu như điều kiện bình thường của kẻ mưu mô, như con đường có thể theo để đạt các mục tiêu riêng. Hơn một tuần sau đó, ngày 1 tháng 10 năm 2017, khi viếng thăm Cesena, Đức Thánh Cha lại yêu cầu các giới chức chính trị dấn thân chống lại tệ nạn gian tham hối lộ. Ngài nói, hối lộ là con mọt của ơn gọi chính trị, gian tham hối lộ không để cho nền văn minh lớn lên. Và Đức Thánh Cha khích lệ các vị lãnh đạo chính trị luôn luôn để công ích lên hàng đầu, phục vụ xã hội, hơn là phục vụ các lợi lộc riêng tư. Giảng trong thánh lễ ở nhà nguyện Santa Marta ngày 10 tháng 11 năm vừa qua, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác chống lại tệ nạn gian tham hối lộ. Ngài nói, khi tôi hữu phải hành động mà không rơi vào các hệ thống của nạn gian tham hối lộ. Và Đức Thánh Cha than phiền rằng, rất nhiều khi, được mời gọi quản lý các gia tài của dân chúng, người ta nhượng bộ cám dỗ ăn hối lộ và đi tới chỗ có các thái độ của kẻ tội phạm mafia. Người ta nói nhiều tới khói gây ô nhiễm, nhưng cũng có một loại khói của nạn hối lộ trong xã hội. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho những kẻ bị ung thối để họ tìm ra lối thoát khỏi nhà tù trong đó họ đã bước vào. Trong chiến công du hai nước Á Châu Myanmar và Bangladesh, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã mạnh mẽ lên án nạn gian tham hối lộ. Đặc biệt khi nói chuyện với giới lãnh đạo các tôn giáo tại Tòa Tổng Giám mục Dhaka, Ngài đã kêu mời sự cộng tác giữa tín hữu mọi tôn giáo để chống lại virus gian tham hối lộ, vì nó là bệnh ung thư giết chết con người và xã hội. Trong đề tựa cho cuốn sách Soi Mòn bao gồm các bài phỏng vấn Đức Hồng Y Peter Tuckson, Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, Đức Thánh Cha cũng cảnh giác giáo hội đối với hình thái thối nát nguy hiểm nhất của nó là tinh thần trần tục, sự nguội lạnh, giả hình, chủ trương chiến thắng và ý thức thờ ơ. Với các tâm tình trên đây, trong tháng 2 này, chúng ta hiệp ý với Đức Thánh Cha và tín hữu công giáo toàn thế giới, cầu xin cho những người nắm giữ quyền bính chính trị hay tinh thần, không để cho mình bị thống trị bởi nạn gian tham hối lộ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Suốt Đời Yêu Thương do Khắc Thiệu trình bày.
Chúa gọi con hãy dẫn bước tới cùng, cho dù bao nhiêu đắng cay. Tình yêu Chúa dìu con đi qua bao sóng to, nhưng lòng con luôn luôn vẫn không đổi thay. Chúa đã mang thân phận kiếp người vì để tha thứ lỗi lầm cho con được sống. Tạ ơn, xin tạ ơn Chúa mỗi ngày đã ban tràn ơn phúc dư đầy, tình không chút vấn vương suốt cuộc
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới từ 6:15 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.